Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo chiều hướng hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam chịu sức ép ngày càng mạnh của quốc tế, đòi hỏi chính quyền Hà Nội phải thông qua một bộ luật về lập hội, một trong những quyền căn bản đã được ghi trong hiến pháp từ hàng mấy chục năm qua, nhưng chưa bao giờ người dân Việt Nam được thực thi. Thế nhưng, đối với những nhà hoạt động như tiến sĩ Nguyễn Quang A, không nên trông chờ quá nhiều vào tác động của các hiệp ước quốc tế mà chính người dân và các tổ chức ở Việt Nam phải đồng lòng hợp sức để gây áp lực, buộc chính quyền tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi để cho người dân thực hiện quyền hiến định này. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Việt Nam, tính đến tháng 12/2014, cả nước có tổng cộng hơn 52.000 hội, trong đó có 483 hội hoạt động trong phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương, với quy mô, phạm vi và tính chất hoạt động rất đa dạng. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã xuất hiện một số tổ chức xã hội dân sự độc lập. Nhưng những tổ chức này hoạt động rất khó khăn vì các thành viên thường xuyên bị sách nhiễu, hăm dọa, thậm chí hành hung vì bị coi là bất hợp pháp. Đối với những người sáng lập những tổ chức xã hội dân sự độc lập ấy, họ chỉ thực hiện đúng quyền tự do lập hội đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Nhưng vấn đề là Việt Nam vẫn chưa có một bộ luật nào để cụ thể hóa quyền đó. Như luật về hội đã được soạn thảo từ nhiều năm nay, thế nhưng cũng giống như luật về biểu tình, luật này cho tới nay vẫn bị dời tới, dời lui. Có lẽ là do sức ép của quốc tế, theo dự kiến năm nay bản dự thảo luật về hội sẽ được trình ở Quốc hội khóa tới và sẽ được các đại biểu thông qua trong tháng 10/2016. Tuy vậy, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những nhà hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam, cho rằng dự luật sẽ được trình trong năm nay có nội dung mang tính kiểm soát hơn là tạo điều kiện thực thi quyền tự do lập hội ở Việt Nam.
Việc thảo luận về luật hội đã tiến hành thời năm 2007-2008 khá là sôi nổi hơn bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà sau khi có việc thảo luận thứ gì ấy thì rồi họ lại gác lại cái việc này. Có lẽ họ sợ nhất là khi mà có cái luật như thế thì các cái tổ chức, các cái hội mà họ coi là những luật pháp có thể được hợp pháp quá và lúc đó thì sẽ không ngại đến cái quyền lực của họ. Cho nên là họ theo mãi cho đến tận bây giờ nên thảo luận trở lại. Có thể là do có cái sức ép của quốc tế khi mà Việt Nam tham gia vào TPP chẳng hạn, buộc phải chấp nhận là có công đoàn độc lập, nó cũng thúc đẩy rằng phải có một cái luật hay cái quy định gì thế để cho nó giải tỏa bớt cái áp lực đi. Nhưng mà tôi thì khi mà nhìn qua cái dự thảo mới thì tôi e rằng rất là ngại. Là nó sẽ không phải là một cái luật để giúp cho người dân thực hiện cái quyền lập hội của họ, mà để kiểm soát cái việc lập hội. Thì lúc đó có một cái luật đỏ như thế thì còn tồi hơn là không có luật.
Vâng, cụ thể thì ông có nắm được những cái nội dung cơ bản của cái dự luật mới về lập hội hay không ạ? Tức là những cái điểm mà cho thấy rằng là cái dự luật này nó hướng về cái kiểm soát, quản lý hơn là bảo đảm cái quyền tự do lập hội.
Về cơ bản, cái luật này nó là cập nhật của một cái nghị định hiện hành của chính phủ Việt Nam về cái chuyện lập hội. Nó có vài cái điểm ở cái dự thảo này cũng như là cái quy định hiện hành rất sức phải cản trở cho cái việc người dân thực hiện cái quyền lập hội của mình. Cái thứ nhất là khi muốn lập hội thì họ quy định là phải có một cái ban vận động gồm có một số người nhất định, và cái ban vận động đấy phải được một cái cơ quan nào đó của nhà nước. Ví dụ như là cái lĩnh vực đấy liên quan đến Bộ Y tế thì được Bộ Y tế, liên quan đến viễn thông hay truyền thông chẳng hạn thì được Bộ Thông tin chẳng hạn. Họ là những cái bộ gọi là bộ chủ quản, họ phải chấp nhận danh sách của những người muốn lập cơ hội đấy, những người đề xuất đấy. Và đấy thực sự tức là một cách để kiểm soát, một cách để thích thì cho mà không thích thì thôi, tức là cản trở cái quyền lập hội của người dân. Đấy là một cái quy định mà nó vẫn còn nguyên ở trong cái dự thảo mới này. Một cái quy định thứ hai thì rất là không hay, là những cái hội mà hoạt động trong một cái lĩnh vực, tôi nói thí dụ như là hội bảo vệ người tiêu dùng chẳng hạn. Nếu mà đã có một cái hội bảo vệ người tiêu dùng rồi thì sẽ không có một cái hội khác nào được như thế nữa. tức là triệt tiêu hoàn toàn cái sự cạnh tranh trong các hoạt động xã hội dân sự, bởi vì có thể là có 5-7 hội bảo vệ người tiêu dùng, mà cái hội nào mà hoạt động hay, hoạt động tốt thì người dân người ta tham gia, người ta góp sức vào. Còn lần này là quy định nếu đã có một hội như thế thì không có cái hội thứ hai nữa, và như thế đó, thì điều vô hình chung là họ có thể tạo điều kiện, bởi vì họ phải chuẩn bị điều lệ, họ phải chấp nhận cái ban vận động, rồi thậm chí đến cả cái lãnh đạo của hội đấy cũng đã phải được họ thông qua đấy. Thì khi mà có một hội như thế, thực sự là một hội mà do họ kiểm soát, thì những người khác là không còn có đất để mà làm một cái cạnh tranh nữa. Đấy là một quy định mà tôi nghĩ rằng phải xóa bỏ. Và tất cả những cái đấy là những cái mà quy định để cản trở việc lập hội, chứ không phải là tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền lập hội của mình. Và cái quyền lập hội đấy nó chỉ tuân thủ những cái quy định của luật, và nó không cần có bất kể ai đứng trên nó cả, không thể có một bộ chủ quản, cũng không có chuyện cơ quan nhà nước được phép bảo là tôi cho anh làm, nhưng mà không cho anh làm.
Vâng, thì tức là theo ông, lẽ ra cái luật lập hội này nó chỉ quy định về cái việc đăng ký hội, chứ không phải là cái quy định về xin phép để lập hội.
Đúng ra là cái luật hiện nó phải quy định cái việc đăng ký là hoàn toàn là tự do của người dân, không có ai được xét duyệt cả. Tất nhiên là phải thỏa mãn những cái tiêu chí hình thức như thế này, cái kia, hoặc là để cho nó không trùng tên với nhau được chẳng hạn. Thì cái đó là có thể quy định, rồi quy định về cái việc là nó hoạt động ra sao, tìm kiếm tài trợ của nó như thế nào, việc sổ sách kế toán của nó ra sao, việc thực hiện tất cả những cái việc liên quan đến thuế khóa chẳng hạn của nó như thế nào, vân 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 vân, chứ không phải là cái việc đi duyệt điều lệ của nó, chứ không phải là cái việc đi duyệt ban vận động của nó. Bởi vì như vậy người ta không thích thì người ta có thể không cho, người ta gom đấy. Còn nó phải quy định cái thủ tục là nếu mà làm đúng các cái quy định của cái thủ tục như thế thì bao nhiêu ngày là phải cấp cái mã số đăng ký cho người ta, vân vân và vân vân. Nhưng mà nó không phải là như thế, mà nó có những cái điểm thực sự là cản trở quyền lập hội của người dân.
Trong bài phát biểu diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam vào đầu tháng 12 năm ngoái, bà Victoria Kwakwa, giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, đã điểm lại một số kiến nghị được nêu trong diễn đàn lần này. Và điểm đầu tiên mà bà nêu lên đó là Việt Nam cần phải soạn thảo một luật về hội có hiệu lực mạnh. Theo bà giám đốc quốc gia tại Việt Nam, luật này sẽ giúp chính phủ thực hiện những kế hoạch đề ra cho việc phát triển đất nước. Thế nhưng theo tờ VN Economy ngày 6 tháng 12, không chỉ có Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam mà ở diễn đàn, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam cũng đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của dự luật này trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Bởi vì theo họ, kinh tế thị trường cũng cần vai trò thúc đẩy của xã hội dân sự và tinh thần hiệp hội. Kiến nghị cụ thể của các tổ chức phi chính phủ là luật về hội cần phải bảo đảm tính tự nguyện, tự chủ và tự do trong hoạt động, không bị can thiệp tùy tiện bởi các cơ quan nhà nước vào điều lệ, lãnh đạo cũng như lĩnh vực hoạt động của hội. Các tổ chức phi chính phủ cũng cho rằng đúng theo tinh thần của hiến pháp thì thành lập hội không cần xin phép thủ tục rườm rà mà chỉ cần đăng ký với cơ quan nhà nước. Trong các buổi thảo luận về dự thảo luật về hội, một số đại biểu quốc hội cũng đã cho rằng bản dự thảo này vẫn còn nặng tính quản lý nhà nước, không tạo điều kiện cho cạnh tranh giữa các hội. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, lẽ ra việc thảo luận về dự thảo này phải được mở rộng cho người dân tham gia để cho các đại biểu có thể hiểu rõ hơn thực chất của vấn đề.
Trong quốc hội cũng có một số ít đại biểu đã nêu những cái điểm bất cập đấy ra trước quốc hội, và đấy là một cái tín hiệu đáng mừng. Nhưng mà rất là đáng tiếc, nếu mà có một cái sự tham gia rộng rãi hơn, có điều kiện hơn để cho chính các cái tổ chức xã hội dân sự, chính các cái hội đó họ phát biểu ý kiến một cách rất là đường hoàng trước công chúng, thì chắc chắn rất là nhiều người được biết, để cho bản thân các cái vị đại biểu quốc hội cũng vỡ lẽ ra là cái việc đó là như thế nào. Nhiều khi người ta thông qua một cái luật mà người ta chẳng hiểu kỹ là những câu chữ nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào nếu mà không có một cuộc thảo luận. Thực ra mà nói về mặt hình thức là Việt Nam có một cái luật về thủ tục ban hành các quy phạm pháp luật, nó có quy định là phải làm theo các cái trình tự nào, nó có quy định là phải lấy ý kiến của các bên liên quan, nhưng mà thường thì người ta chỉ chú ý đến ý kiến của các bên liên quan là của các cái bộ liên quan đến việc quản lý nhà nước, mà họ không chú ý đến cái việc lấy ý kiến của những người liên quan, của các cái tổ chức liên quan, của người dân liên quan. Và tuy rằng cũng có một cái quy định là trong vòng 60 ngày thì mọi người có thể góp ý trên cái trang điện tử của cái bộ đó, hoặc là của Bộ Tư pháp, hoặc là có thể gửi thư gửi góp ý đến. Nhưng mà nếu cái việc góp ý này mà không được tổ chức một cách bài bản với cái sự chứng giám của truyền thông chẳng hạn, thì có một ngàn ý kiến khác nhau thì chức năng thì nó cũng không được mấy cả. Và thực sự là người dân người ta sẽ chán việc góp ý như này, bởi vì người ta góp ý cũng không có cái tác dụng gì cả. Cho nên là nếu mà anh vào những cái trang điện tử của các bộ, phần góp ý kiến có thể với người trong 60 ngày có thể được góp ý kiến, thì chẳng thấy có ý kiến nào cả, hoặc là chỉ có một vài ý kiến thôi. Nhưng mà những ý kiến thì cuối cùng cũng không được chú ý gì cả. Cái hình thức góp ý kiến của người dân như thế tôi cho là chỉ mang hình thức mà không có hiệu quả. Phải làm sao tổ chức để cho các tập thể, các nhóm người, người ta có thể tụ tập với nhau lại và người ta bàn luận, người ta đối thoại với chính phủ và người ta hình thành những cái chính kiến của người ta. Và lúc đó với cái sức mạnh của đông người như thế thì người ta có thể gây sức ép, lúc đó mới có trọng lượng. Còn từng cá nhân thì rất là khó.
Đúng là trong các buổi thảo luận luật về hội, cũng có không ít đại biểu quốc hội vẫn nghĩ rằng nếu cho lập hội tự do thì nhà nước phải quản lý tất cả các hội. Lý do họ đưa ra là để có thể xử lý mặt tiêu cực, để không tạo điều kiện cho con đường dẫn đến đa nguyên đa đảng, để ngăn chặn những hành vi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tất nhiên ai cũng thừa hiểu rằng ở Việt Nam quốc hội không có thực quyền, cho dù các đại biểu có ý kiến như thế nào thì dự thảo luật về hội mà chính phủ đề trình cũng sẽ chẳng được sửa đổi bao nhiêu. Nhưng những cuộc thảo luận nói trên giữa các đại biểu quốc hội cũng phản ánh phần nào sự quan ngại của nhà cầm quyền Việt Nam về một dự luật có thể mở đường cho sự hình thành những tổ chức đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng. Việt Nam sẽ buộc phải thông qua một luật về lập hội, nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, áp lực của quốc tế sẽ không đủ để Việt Nam có một luật thực sự bảo đảm quyền lập hội mà người dân và các tổ chức phải đồng lòng hợp sức để buộc chính quyền tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân thực hiện quyền hiến định của họ một cách văn minh.
Nếu mà hy vọng với sự hội nhập kinh tế, với cái sự ký kết các cái hiệp ước thương mại đa phương như là TPP hoặc là song phương, thực ra đa phương giữa Việt Nam và EU, với cái sự hình thành cộng đồng ASEAN vân vân, thì Việt Nam sẽ có cái tiến bộ trong việc thực hiện cái quyền lập hội. Thì tôi nghĩ rằng cái việc hy vọng đấy chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì người ta có trăm phương nghìn kế để người ta bảo là đây chúng tôi cũng có đảm bảo quyền như thế này như thế này. Nhưng mà đến lúc nhìn vào ký thì thực sự là không có đảm bảo cái gì cả. Mà là sự siết chặt, sự gây cản trở. Cái quan trọng hơn là dựa vào những cái cam kết đấy của chính phủ Việt Nam với các cái tổ chức quốc tế, với các cái đối tác quốc tế. Nhưng mà quan trọng nhất là phải dựa vào chính cái hiến pháp bây giờ. Dựa vào những cái công ước quốc tế mà có hiệu lực bắt buộc với Việt Nam mà Việt Nam đã tham gia, và người dân ở Việt Nam này và các cái tổ chức ở Việt Nam này phải đồng lòng hợp sức để gây sức ép buộc họ phải thực thi đúng nghĩa vụ của nhà nước là tạo ra cái môi trường pháp lý thuận lợi để cho người dân thực hiện cái quyền kiến nghị của họ một cách văn minh. Đấy mới là cái chính.